Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Trong họa mà đắc phúc. Bài do Phương Viễn phụ trách biên tập và Cửu Long chuyển ngữ theo bản gốc lấy từ The Epoch Times. William Arthur Ward từng nói, cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau khiến niềm vui trở nên ý nghĩa. Cũng như mạch nước là cội nguồn của sông suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể biến thành kho báu. Tôi nói chuyện điện thoại với Jen, bạn thân của tôi, và biết rằng cô ấy bị ngã. Cô ấy đã ở nhà để dưỡng bệnh hơn 10 ngày. Tôi rất ngạc nhiên vì trong khoảng thời gian này, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, liên lạc với cô ấy. Cô ấy vẫn lạc quan như bình thường. Tôi không hề có cảm giác rằng cô ấy đang nằm dưỡng bệnh để trả lời tin nhắn. Nghe Jen kể, tôi mới biết câu chuyện của cô ấy. Hôm đó, Jen đang lau nhà, do sàn nhà trơn nên cô ấy sơ ý bị ngã. Khi ngã xuống sàn, cô đã dùng hai tay để chống. Tuy đứng dậy được, nhưng Jen cảm thấy đầu gối bị đau nên cô đã đến bệnh viện để khám. Chụp chiếu chân cho Jen xong, các bác sĩ phát hiện dây chằng phụ ở chân cô đã bị tổn thương nặng. Họ phải cố định xương bánh chè của Jen. Sau đó, cô chỉ có thể đi lại bằng nặng. Bất cứ ai khi gặp phải tai nạn như vậy đều cảm thấy rất khó chịu. Những tổn thương trong gân cốt thường phục hồi chậm. Điều này ảnh hưởng đến mọi mặt trong công việc và cuộc sống. Nhưng Jen thì khác. Chúng tôi nói chuyện điện thoại trong nửa giờ với Jen, nhưng không tìm thấy cảm xúc tiêu cực như vậy. Jen nói rằng cô ấy đã ngồi chiêm nghiệm lại nhiều điều kể từ khi bị thương. Cô xem xét những gì đã xảy ra trong thời gian này và tự hỏi liệu cô ấy có vô tình làm tổn thương cảm xúc của người khác không? Và liệu cô ấy có quá cố chấp vào bản thân mình nên đã làm tổn hại đến lợi ích của người khác hay không? Nghe xong tôi rất cảm động. Trong khi chịu đựng những cơn đau dai dẳng, cô ấy vẫn ngẫm nghĩ lại bản thân mình. Tôi nói với Jen rằng, đây có lẽ là hành vi của thánh nhân. Jen cười và bảo tôi rằng mình không thể so sánh với thánh nhân, nhưng cô tin vào nhân quả. Cú ngã chỉ là hậu quả, đằng sau nó phải có nguyên nhân. Sau một hồi yên lặng suy nghĩ, Jen nói rằng cô đã nhận ra khuyết điểm của mình. Và sau đó cô bình tĩnh đối mặt với cơn đau ở chân. Ngoài sự thản nhiên bình tĩnh đó, Jen còn nhận thấy được phúc phận của mình qua tai nạn vừa rồi. Con gái cô thông minh, dễ thương nhưng rất nóng tính, thường hay cãi lại mẹ. Lần này mẹ bị thương, đứa con như trưởng thành ngay lập tức. Niềm nở hỏi thăm mẹ, chủ động làm việc nhà, nấu nhiều món ăn cho mẹ theo công thức nấu ăn trên mạng. Jen nằm trên giường, chứng kiến con gái tay bưng điểm tâm và đồ uống cho mình, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều va vấp và khó khăn, nhưng chúng ta không thể chạy trốn chúng. Chúng ta chỉ có thể làm chủ những cảm xúc của mình khi đối diện với chúng. Nếu chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong những tai nạn bất ngờ, thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạn chỉ làm được điều này khi có một trái tim rộng lớn, cởi mở và ý thức tự cảnh tỉnh bản thân. Nếu bạn luôn dùng tâm thái này để đối mặt với mọi bực bội và bất mãn xảy ra, nội tâm của bạn sẽ tĩnh lặng và bao dung hơn. Nói cách khác, đó chẳng phải là chiến thắng trong nghịch cảnh sao? Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.